This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi, cựu thanh tra Sở Thuế phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 và từ phòng vi âm Như Tuyền gửi lời bến chào chị Đài Thi. Chị Thi khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền, Thi rất khỏe. Chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Mau quá chị ha, mới đó mà mình đã ở vào gần cuối tháng 11, ngày mai là lễ tạ ơn rồi. Mau ghê thì ha.
Đúng rồi, mau ghê. Mà lễ xong là mình thấy
Noel tới liền.
Noel
đúng không?
Xong rồi là thế ha.
Rồi cái Tết ta, rồi cái Tết Tây đúng không? Cái mình già thêm, mất thêm một tuổi ha. Cỡ như chị với em là mất thêm một tuổi chứ. Nhưng mà vẫn rồi. Cười ha.
Đúng rồi đó Như Tiền. Dạ. Hôm nay mùa tuần này là mùa lễ như vậy thì trên đài có gì bận rộn hoặc là Như Tiền có phải chuẩn bị ăn uống
sao mà lễ thiếu được chị, nhà nào cũng có hết mà. Như Tiền nghĩ rằng là cái ngày lễ tạ ơn đó mọi người sum vầy nhiều hơn là ngày Tết nguyên đán của mình luôn. Là vì thế hệ của chị Thi với em, ba mẹ mình đó thì rất là coi trọng ngày Tết Nguyên Đán, mình không có thể quên được. Nhưng mà đối với các thế hệ sau đó thì các em đôi lúc cũng rơi vào, nếu mà Tết nó rơi vào ngày thường thì các em sẽ không có về nhà đâu đúng không chị? Thành ra cái ngày lễ tạ ơn các em về nhà mình lại thấy là hạnh phúc vui vẻ vì con cháu được sum vầy với nhau, mọi người được gặp nhau, được cùng ăn chung với nhau trong buổi lễ tạ ơn. Vui chứ chị ha, vui rất nhiều luôn á.
Rất vui. Đúng là cái ngày này là cái ngày mà cả cái nước Mỹ là mọi nơi đều tụ tập về, tụ họp lại với nhau, gia đình với nhau, bạn bè với nhau hoặc là những người mà độc thân. Thì nhớ hồi đó đi công tác vào cái mùa lễ thì có khi cũng phải đi nhằm mùa lễ rồi về không kịp thì cùng mình ở đó mình chơi luôn. Thì đi vào nhà hàng thì thấy có những người độc thân họ đi ăn một mình thấy cũng tội. Mình thì mình hoàn cảnh bởi vì mình đi công chuyện cho nên mình phải đi ăn ở ngoài. Nhưng mà có những người ở địa phương họ đi ăn một mình không có gia đình thấy cũng tội. Mà nếu vào những dịp khác thì mình thấy bình thường, nhưng mà tự nhiên cái mùa đó là mình phải gia đình hay là bà con hay bạn bè phải tụ họp lại với nhau nó mới ấm cúng mới vui á Như Tiền hả?
Dạ có thể là mình feel được như vậy, mình cảm giác như vậy. Nhưng mà nếu mà những người họ ở một mình quen rồi đó chị thì chắc họ cũng quen chị ha.
Chắc cũng không sợ.
Dạ cũng có những người mà gia đình chỉ có hai người thôi mà họ bận rộn gì đó cái họ cũng không nấu ăn nếu họ không có về sum vầy với đại gia đình được. Thì họ nói rằng ôi cái buổi lễ tạ ơn mà họ phải nấu một cái buổi dinner nhiều thứ quá cho hai người. Thì những người Mỹ đó chị thì họ lại thích ra nhà hàng ăn cái ngày đó với những người khác nữa. Thì Như Tuyền có biết nhiều giống như vậy. Dạ. Rồi bây giờ thì chị em mình quay trở về với chương trình thuế đi chị ha. Thì sẵn sàng để nhận những câu hỏi hay chưa nào?
Rồi, sẵn sàng rồi.
Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất. Tôi nấu đồ ăn ở nhà và bán qua Facebook. Những người đến nhà tôi mua thức ăn, có khi trả bằng Zelle, có khi trả tiền mặt. Facebook có báo cho Sở Thuế hay không vậy?
Cái này người Việt mình làm hơi nhiều ha, đa số
không, thật ra là dạ Tuyền có quen một số bạn những người ở nước nói tiếng nước khác đó thì họ nói là dân xứ họ cũng nấu thức ăn nhiều lắm chị, cũng nấu thức ăn ở nhà.
Ừ.
Dạ. Rồi. Rồi bán.
Rồi bán. Tôi nghĩ cái này cũng rất là thông dụng với người Việt. À, nói với cái câu hỏi này là hỏi là Facebook có báo với sở thuế không? Thì theo như luật bây giờ đó là sở thuế không có bắt buộc Facebook báo gì hết. Facebook là một cái phương tiện để cho bà con quảng cáo những cái dịch vụ hoặc đồ ăn hoặc buôn bán hàng gì đó, nhưng mà sở thuế chưa có đòi hỏi Facebook phải giữ hồ sơ hay là phải báo hay là như thế nào, hiện giờ thì không có. Cho nên nói về Facebook thì không, nhưng mà khi mà trả bằng Zelle á, thì như Tuyền nhớ là mình có nói về vấn đề này là về Zelle á. Thì sở thuế hồi năm ngoái là năm 2022, sở thuế muốn những người mà nhận được tiền Zelle thì sẽ nhận được cái mẫu 1099 gì K hình như vậy, 1099K để mà khai thuế nếu mà trên 600 đô. Thì bà con la quá, thành thử ra cái giờ cái luật tốt qua 2023, tức là năm nay, là bà con sẽ nhận được. Nhưng mà hôm qua là 21 đây tháng 11 đó, là sở thuế mới vừa đổi luật mới. Tức là trong 2023 quý vị nhận 600, trên 600 đô không có nhận được cái mẫu 1099K. Nếu mà lỡ nhận được thì quý vị khi khai thuế thì nói những dịch vụ khai thuế họ biết cách trừ ra. Nếu thật sự là thu nhập của mình thật thì mình phải khai báo cái tiền đó. Nhưng mà nếu là tiền mà bạn bè tặng nhau hay gửi qua gửi lại gì đó mà giao họ làm lộn, họ gửi cho mình cái mẫu đó thì nói các anh chị khai thuế trừ ra cho mình. Rồi nhưng mà khi nói hôm qua khi mà sở thuế ra cái luật mới là mình sẽ không nhận được cái mẫu 1099K đó cho 600 đô. Nhưng mà 2024 mình sẽ nhận được, không phải 600 đô nữa mà là 5.000 đô. Thành thử ra là hy vọng là bà con không có quýnh lên về cái vụ vài trăm đô đó, mà là 2024 trở đi quý vị nhớ lưu ý. Nếu mình nhận được Zelle hoặc là nhận được những cái tiền trả bằng PayPal hoặc là Cash App, những cái đó mà trên 5.000 đô thì mình sẽ nhận được cái mẫu 1099K. Đó là luật mới nhất ra của sở thuế mới vừa hôm qua đó.
Thì sở thuế sẽ gửi cái mẫu đó đúng không chị? Mẫu đó là từ sở thuế họ ban ra vào?
Không. Những cái chợ nơi mà họ, ví dụ như mình sign up với Zelle á, thì là Zelle họ gửi cho mình, hoặc là PayPal gửi cho mình, chứ còn sở thuế không có gửi. Sở thuế ra cái luật đó có nghĩa là những cái nơi đó họ gửi cho mình một mẫu đó và họ gửi cho sở thuế một mẫu đó.
Như vậy là
cho nên
những cái công ty chuyển khoản đó họ họ muốn gửi cho sở thuế và họ gửi cho mình nữa, chắc là họ cũng có cái mục đích gì đúng không chị? Nó liên quan đến thuế
họ
cái
không
gì
có
đó.
Mục đích, nhưng sở thuế có mục đích chứ không phải là họ bắt sở thuế bắt buộc họ làm như vậy. Họ rất là bực bởi vì họ không có muốn liên quan tới giấy tờ nhiều như vậy, nhưng mà cái luật nó ra như vậy thì họ sẽ làm thôi.
Rồi em hiểu rồi.
Thì sở thuế sở thuế muốn mình phải khai cái số tiền thu nhập đó nếu thật sự đó là thu nhập.
Như thế thì cũng sẽ đem đến cho các cái công ty chuyển khoản đó một công việc nữa, đó là cuối năm phải ngồi thống kê lại là khách hàng đã chuyển khoản bao nhiêu, là họ lại có thêm rất là nhiều công việc nha.
Đúng rồi.
Biết bao nhiêu khách hàng đúng không chị?
Đúng rồi, trước khi cái luật này ra đó là cũng có cái luật này rồi, lâu rồi, nhưng mà phải là 20.000 đô. Chứ còn không phải Zelle nha, nó là về mình trả bằng credit card hay gì đó trên 20.000 đô mới ấy. Còn bây giờ đó là credit card hay Zelle gì giống nhau hết. Tại vì cái thời đại văn minh bây giờ đó, họ dùng nhiều thứ quá đi, cho nên là sở thuế họ cũng khôn, họ biết. Cho nên là họ nhắm vô hết những cái dịch vụ chuyển khoản hết. Cho nên tiền chuyển qua cách khác cũng không có trốn được. Tiền đa số là tiền mặt. Rồi thì đó, thì còn mình buôn bán trên Facebook đó, thì Facebook không có phải báo gì hết. Đó là luật bây giờ, có thể một vài năm thay đổi thì không biết. Nhưng mà bây giờ là không có sao hết. Tiền quý vị nhận được, tiền mặt hay là Zelle gì đó, quý vị muốn khai thuế hay không. Đương nhiên là luật thuế thì muốn mình khai đó, bắt mình buộc mình phải khai thu nhập đó, nhưng mà khai như thế nào hay là giấu ít giấu nhiều gì cái đó tùy quý vị quyết định nha, tại vì đi không có khuyên cái chuyện đó được. Cái gì nó hợp tình hợp lý, hoặc là sau này như mà hồi thời khi đi làm thanh tra đó thì đi biết có nhiều người họ buôn bán tiền mặt, họ không có khai, nhưng mà nhà cửa xe cộ, con cái đi học trường tư, những cái chi phí đó cộng lại rất là nhiều, thì hỏi họ tiền ở đâu mà ra thì họ bảo là gia đình cho, hỏi gia đình cho từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ. Mỹ nó đâu có tin đâu như tiền, phải không? Cho nên là quý vị làm cái gì nó hợp tình hợp lý thì Thi chỉ đại khái là tóm tắt như vậy để quý vị hiểu. Đôi khi mình lấy tiền mặt, sở thuế sẽ không bao giờ biết được. Nhưng mà sở thuế họ có cái cách điều tra của họ đó. Thành thử ra ít nhiều gì cũng lộ ra. Cho nên là quý vị nên cẩn thận cái chuyện đó.
Bây giờ thì... khoan, ở ngay câu hỏi này cho em hỏi. Thì nói là 5.000 năm 2024 thì mình sẽ nhận cái mẫu đó từ các công ty chuyển khoản. Thì 5.000 thì họ sẽ gửi cho mình cái mẫu đó. 5.000 đối với bố mẹ hay gieo tiền cho con cái đi học đại học đi là sẽ hơn cái mức đó như thường, đúng không chị? Nhưng cũng phải nhận cái mẫu đó đúng không? Thành ra mỗi khi gieo thì mình nên để cái memo ở dưới là cho cái gì đúng không chị? Ví dụ trả tiền thép con, trả tiền nhà, tiền xe, tiền lease tháng này vân vân. Tại vì một năm mà bố mẹ sẽ gieo cho con cái số hơn 5.000 là chuyện bình thường.
Đúng rồi. Những cái công ty chuyển khoản đó, họ phải có một cái cách, ví dụ như là Thi chuyển tiền cho Như Tuyền, Thi có để, Thi biết là PayPal á, là nó cho mình để cái này là personal, cá nhân với nhau chuyển cho nhau, hoặc là cái này là mình một dịch vụ mua bán gì đó, nó cho mình để rõ ràng. Cho nên khi mà PayPal nó cộng lại hết á, thì nó không có cộng cái tiền mà cá nhân chuyển qua chuyển lại, nó chỉ cộng cái tiền mà mình buôn bán hay dịch vụ hay mình trả cho một món hàng hay cái gì đó. Còn Zelle á, hình như là nó đâu có cho mình để rõ ràng như vậy, phải không?
Không, nó cho cái message chị, nó cho mình để cái message. Em luôn luôn mỗi lần Zelle, nó cho mình để một cái message.
Nhưng mà cái vậy thôi chứ nó không cho mình chọn rõ ràng như PayPal là cái này là cho cái gì, chứ không phải là message.
Cái gieo thì mỗi lần chuyển khoản cho ai đó thì nó có một cái message là optional, mình có thể để ở dưới là mình gửi tiền cho người này vì cái gì thì mình ghi như vậy để có bằng chứng là mình đã làm gì trên cái số tiền đó đó chị, cho nên nó cũng đúng rất là rõ ràng.
Nhưng mà 5.000 nó thật sự như Tuyền nói ít lắm đó nha, tại vì khi mà mình trả tiền học nó mắc lắm, phải không? Mà tiền nhà, tiền này, tiền kia, nó nhiều thứ nó mắc lắm. Một vài đồng thì không sao, chứ còn mà mình nói chuyện một ngàn nó tiền 5.000 nó không có bao nhiêu á, thì Thi nghĩ.
Nhưng mà cái mấy đứa nhỏ mà đi học á thì thường thường nó nhận được cái mẫu đó thì nó cũng phải đi khai thuế đúng không chị? Tại đa số sinh viên là nhận được những cái tiền mà giúp đỡ từ gia đình, từ dì, từ mẹ, từ cô, từ chú rất là nhiều á.
Đúng rồi, như Tuyền nói cái câu đó rất hay đó, mấy đứa trẻ đó, đúng rồi.
Ông tại nhà Tuyền có mấy đứa đi học college nè, em biết.
Rồi, vậy là phải lưu ý cái chuyện đó ha.
Rồi, để em về em nhắc các cháu. Rồi, bây giờ thì mình qua một câu hỏi khác nhé. Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo nè. Tôi đang hợp tác với một số anh em để kinh doanh, dự trù. Sẽ thu được 1 triệu đô la trong năm nay. Wow! Tôi không muốn trả thuế đến gần 50% trong tình trạng độc thân. Có cách nào để tôi trả bớt thuế không? Hay chuyển đến một quốc gia có thuế thấp hơn như Việt Nam? Wow, câu hỏi rất là thú vị nha chị Thi.
Cái câu hỏi này á, cái đầu tiên mà Thi muốn, cái câu trả lời đầu tiên mà Thi muốn nói đó, với cái số tiền thu nhập như vậy, thì Thi nghĩ mình nên kiếm một nhà chiến lược gia về thuế, mình gọi là tax advisor hay là tax strategist á. Thì những người này họ rất là rành về thuế, họ rành về mọi mặt luôn, chúng ta nói về vấn đề khai thuế, họ rành về nhiều thứ lắm, thành lập công ty như thế nào, nên làm cái gì, nên trừ cái gì, nên cộng cái này, nên cộng cái kia, nên làm ở đâu, họ có rất là nhiều mưu lược. Thì như vậy đó, khi mà xong xuôi hết rồi đó, họ so sánh luôn là mình làm ở Mỹ thì là thu nhập sau khi trừ cái này cái kia thu nhập sẽ bao nhiêu và đóng thuế sẽ bao nhiêu, nếu mình làm ở Việt Nam đó thì thuế đóng bao nhiêu làm gì, họ họ so sánh hết để mình biết cái con đường nào hay nhất. Cho nên ý tôi nói đây là không có rõ công ty này làm gì, làm ở đâu, chủ ở đâu, chủ làm gì trong thời gian mà điều hành cái công ty. Nó có nhiều thứ mà tôi cần phải biết thì tôi mới biết. Với cái thu nhập mà vài chục ngàn thì nó dễ, nhưng một thu nhập mà cỡ này đó thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cần biết rất là nhiều về cái công ty này và những người điều hành có quốc tịch Mỹ hay không, có thẻ xanh hay không, hay là nếu mà muốn chuyển về Việt Nam thì là thật sự là cái business, công kinh doanh này là hoạt động ở đâu, thành lập ở đâu cũng được, nhưng mà hoạt động ở đâu. Nếu mà hoạt động ở Việt Nam á, hay là hoạt động ở Mỹ đó, thì là cái cách đóng thuế đều nó khác nhau, nó có nhiều luật lắm. Cho nên chắc chắn có một điều á, là nếu mình nghĩ là mình công dân Mỹ đi, như như Tuyền với Thi, mình nghĩ mình làm kinh doanh ở đây đóng thuế cao quá tôi không thích đâu, hoặc là ở Canada cao quá tôi không thích đâu, tôi muốn làm nước khác. Nó không có đơn giản như vậy, bởi vì Mỹ nó đòi hỏi mình phải đóng thuế ở Mỹ. Như Tuyền, như Tuyền kiếm được 1 triệu đô ở Việt Nam hay là bên Ý, bên Tàu, bên Nga, bên Nhật gì đó, vẫn phải đóng thuế ở bên Mỹ, vẫn phải khai ở bên Mỹ. Nếu mà mình làm ăn ở cái nước nào đó, họ bắt mình đóng thuế tại địa phương. Ví dụ như tôi nói 1 triệu, bên Nhật hay bên Việt Nam gì, bắt mình đóng thuế 10% là mình đóng 100 ngàn, thì mình còn lại 900 ngàn. Thì ở Mỹ, mình về Mỹ, mình vẫn khai là mình thu nhập 1 triệu đô. Xong rồi, nhưng mà mình được trừ cái 100 ngàn thuế, 100 ngàn đô tiền thuế mình đã trả bên kia rồi. Cho nên là cái tiền mình phải đóng thuế, mình chỉ đóng thuế trên cái số tiền 900 ngàn đô thôi. Cho nên mình đóng cả hai bên. Chỉ có cái là mình đóng bên Việt Nam rồi thì hay bên kia rồi thì mình về bên này mình được trừ, mình được khấu trừ cái đó ra. Chứ còn không có thoát được, vẫn phải đóng thuế ở Mỹ. Khi mà cộng đi cộng lại tính ra hết rồi là chưa chắc, chưa chắc, thì nói đa số chưa chắc là đóng thuế cả hai nước đều lợi đâu nha. Đôi khi chỉ đóng thuế ở Mỹ thôi mà lợi hơn đó. Nhưng mà cái kinh doanh này thì không có, thì có cả trăm câu hỏi, cả chục câu hỏi, cả rất là nhiều câu hỏi cho cái kinh doanh này để mà tôi trả lời cho nó đúng. Chung chung thì đi thấy rằng là nếu mà chuyển về Việt Nam chưa chắc đã hội đủ điều kiện. Cái thứ nhì là có lẽ thì nghĩ rằng không dám nói 100%, nhưng mà 90-mấy% là đóng thuế sẽ nặng hơn. Nặng hơn là bởi vì mình phải đóng cả hai bên đó.
Bây giờ
cho nên
thì có
tốt hết mình làm cái gì.
Bây giờ có rất là nhiều những người ở nước ngoài từ Úc, Canada, Mỹ, Đức về Việt Nam đầu tư lắm chị. Mình đừng có nói những cái công ty của nước ngoài nha, mà là người Việt sinh sống ở các nơi trên thế giới. Họ về họ có thể mở nhà hàng nè, họ sẽ mở dịch vụ này, dịch vụ kia, spa, rồi trường học, rồi rất là nhiều luôn. Mà họ làm với cái số tiền lớn nữa, thành ra cái này nó lại nằm trong cái trường hợp của họ. Mà như Tường tin rằng những người mà họ làm kinh doanh lớn như thế thì họ luôn luôn có một gọi là chiến lược gia về thuế đó, cố vấn họ rồi.
Chiến lược gia. Chứ đừng có tự nhiên mà mình về mình làm rồi mình nói bên Việt Nam thuế thấp, thế thôi tôi làm bển, về Mỹ tôi khỏi lo nữa. Không, về Mỹ không phải lo nữa là sai. Mỹ nó bỏ mình vô tù bây giờ đó, tại vì bắt buộc mình phải khai thuế. Bắt buộc mình là công dân Mỹ mình phải khai thuế, không thôi nó nói mình là trốn thuế. Mình trốn thì đương nhiên là nó kết tội mình, tội hình sự đó là mệt lắm. Cho nên bắt buộc phải khai thuế ở đây. Theo tôi nghĩ nếu mà nếu mà như Tuyền nói, hoạt động ở bên Việt Nam, nhà hàng, tiệm, hãng xưởng gì bên Việt Nam á, thì không sao. Nhưng mà hoạt động cái kinh doanh đó ở Mỹ thì không có khai, không có lập công ty bên Việt Nam chuyển về đó được đâu. Thì nói chung thì khuyên cái người này là nên kiếm một người chiến lược gia về thuế rất là giỏi. Đừng chờ đến cuối năm mình xách giấy tờ mình đi khai thuế thì lúc đó nó muộn hết rồi. Với cái số tiền thu nhập lớn như vậy là mình phải tính ngay bây giờ, mà bây giờ tháng 11 rồi, phải tính càng sớm càng tốt. Để còn kịp, mình còn một tháng mấy cuối cùng nữa mà mình xoay sở để mà mình ra những cái chiến lược may ra còn kịp để mà gỡ lại cái số tiền thuế mình phải đóng nhiều. Đều hợp lý hết nha. Chị nói những người chiến lược gia này họ rất giỏi. Thật sự thì khi cũng có giúp một số người Mỹ, họ có thu nhập lớn thì cũng làm như vậy. Nhưng mà làm rồi cho nên Thi mới nói rằng là chờ tới cuối năm họ kiếm thì cực lắm, làm rất là nhiều xoay sở, nhưng mà cũng giúp được một phần, nhưng mà cũng hơi muộn. Thi nghĩ là sớm một chút thì tốt hơn.
Chị Thi, có phải là những người mà họ làm kinh doanh ở hai nơi như thế đó, thì cái luật của hai nơi khác nhau, ví dụ một chiến lược gia thuế ở Mỹ họ sẽ hiểu rõ về luật ở Mỹ, nhưng họ sẽ không hiểu rõ luật của Việt Nam đúng không chị? Thì họ sẽ còn cần có thêm một người ở bên kia nữa đúng không chị?
Đúng ra đó là thuế ở bên địa phương, bên Việt Nam hay bên đâu cũng vậy. Mình phải đi theo cái luật địa phương thôi, mình không cần chiến lược gia. Nhưng mà chị nói đây đó là tại vì cái người này họ là công dân Mỹ hoặc là có thẻ xanh ở Mỹ, cho nên mình lo cái phần thuế ở Mỹ là chính. Thì là cái thuế gì ở bên kia đó, đóng bao nhiêu làm bao nhiêu đó là tự ở bên kia lo. Nhưng mà khi mà đem về Mỹ á, bên Mỹ này họ tính trước rồi là nên thành lập công ty loại gì, nên nhân viên loại gì, nên chủ là nên làm nhân viên như thế nào, hay là thợ nên làm nhân viên như thế nào, mình tính ra trước hết trơn rồi. Cho nên là luật bên Việt Nam thì mình không làm gì được, nhưng mà mình cách mình set up một cái công ty đó là để cho lợi thuế ở Mỹ này, mình phải set up từ đây rồi mình dùng cái cấu trúc đó, một cái cơ cấu công ty đó mình thực hiện, mình áp dụng tới bên Việt Nam. Nhưng mà chính vẫn là phải ở Mỹ.
Vâng, cảm ơn chị Thi. Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay: mỗi năm vào mùa thuế, em hay nhận được email, tin nhắn, điện thoại gọi, có khi là thư của sở thuế. Sau này em mới biết hầu hết trong số đó là giả mạo, lừa gạt để lấy thông tin cá nhân của em. Có cách nào để phân biệt thật giả hay không chị?
Cái này là vấn đề mà cung cấp thông tin cá nhân có liên quan. Mùa thuế là ai cũng đa số là những kẻ gian mà họ thật sự là họ lộng hành nhất là vào cái mùa thuế đó như tụi. Thì bây giờ sẵn cái câu hỏi này đó, sẵn cũng cuối năm rồi thì cũng nhắc nhở quý vị luôn, đến chừng mùa cai thuế thì sẽ nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà bây giờ đó thì nhắc cho quý vị biết là sở thuế đó không bao giờ gọi điện thoại, không bao giờ nhắn tin, không bao giờ email, không bao giờ hỏi số bank account, số tài khoản hoặc là thẻ tín dụng của mình, không bao giờ đòi mình phải trả thuế qua điện thoại hoặc bắt mình đưa cái gì gì đó để họ rút tiền ra nhà băng. Không bao giờ có chuyện đó nha quý vị. Cho nên quý vị nhớ một điều, ai mà gọi, ai mà nhắn tin hay ai gửi email hay làm gì không, sở thuế không bao giờ làm chuyện đó. Mà nếu mà nói là ủa, nếu vậy thì mình thiếu thuế thì sao? Nếu mình thiếu thuế thì mình lên online, mình trả online cho sở thuế đàng hoàng, irs.gov, vô đó mình make payment đàng hoàng. Hoặc là mình gửi check thẳng tới sở thuế, gửi qua bưu điện. Chứ còn không có cái chuyện mà điện thoại nhắn tin, thẻ tín dụng hay sở thuế không có thu thuế cái kiểu đó, không bao giờ. Sở thuế có nhờ một số công ty mà đi thu nợ tư nhân đó như Tuyền, cũng có nhờ họ đi thu một số thuế dùm cho họ, cho sở thuế, nhưng mà họ không có thu, họ chỉ là gửi thư nha, chứ không điện thoại, không nhắn tin, không. Họ chỉ được quyền, sở thuế chỉ cho họ được quyền gửi thư nhắc nhở mình là mình thiếu sở thuế 5.000 đô, 10.000 đô gì gì đó vậy thôi. Và họ nói là khi mình trả đó thì cách trả như vậy nè, cũng lên trên mạng trả qua mạng, vô thẳng mạng của sở thuế. Hoặc là gửi check mình trả đi, chứ còn những cái hãng thu nợ cá nhân đó họ không được nhận dùm cho sở thuế. Không ai được nhận tiền thuế ngoài sở thuế hết trơn.
Chị Thi cho em hỏi câu này. Từ ngày xưa chị làm cho sở thuế đến bây giờ đó, có bao giờ mà có một trường hợp nào được báo là có một cái website nào đó mà họ giả cái website của sở thuế hao hao giống để lừa gạt người khác hay không?
Website đó thì Thi chưa thấy, nhưng mà Thư thì có. Thư họ làm rất là tinh vì giống hệt như thư của sở thuế. Có cái logo, có cái đại khái là thư, có cái gì họ viết rất là giống. Nhưng mà chỉ có khác là họ biểu mình trả cho họ bằng cách gọi điện thoại số này này để mà trả qua điện thoại. Hoặc là họ đưa cái website mà giống giống sở thuế để mình vô cái website đó mình trả, sai bét hết. Chỉ có IRS.gov thôi. Và không có trả qua điện thoại. Chỉ có trả online hoặc gửi check đi rồi. Hai cách duy nhất chứ không có cách nào trả qua điện thoại. Cái thư của họ rất là tinh vi. Họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ lùa mình vào đi vào một cái chỗ nào đó 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 để rồi mình trả bằng cách mà không có đúng với cách của sở thuế. Cho nên cái thư có thể là khó phân biệt giả thật. Nhưng cái cách trả đó chắc chắn quý vị sẽ phân biệt được, bởi vì chỉ sở thuế không có nhận tiền thuế, tiền quý vị trả thuế bằng cách nào khác ngoài cái online đấy là gửi check đi hết. Mà online chỉ là irs.gov thôi chứ không có cái gì khác. Cái thư đó như Tuyền mình có nói là trong bên phải, phía bên phải trên cùng của cái góc phải đó của lá thư lúc nào nó cũng có cái số. Chẳng hạn như CP, mình nói kỳ đó, mình nói cơm phở đó. CP hoặc là cái lá thư là LTO, tức là letter đó, là LTR. Lúc nào nó cũng có CP504, CP2000, CP gì đó, lúc nào nó cũng có cái số gì đó sau cái chữ CP. Hoặc là cái số gì đó sau cái chữ LTO. Lúc nào cũng phải có cái số đó, và nó cho mình cái số điện thoại để mình gọi sở thuế, để mình xác nhận là mình nhận được cái mẫu này có đúng không. Thì như vậy thì trước khi quý vị trả thuế hay là làm cái gì đó là đưa họ thông tin cá nhân, quý vị đều gọi cái số điện thoại trên cái thư đó. Và coi, nhớ coi cái lá thư là lá thư gì.
Cảm ơn Thi rất là nhiều. Quý vị vừa nghe chị Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Có những câu hỏi mà trong chương trình người này đưa câu hỏi đó ra, nhưng bên ngoài quý vị đang nghe nó lại nằm trong trường hợp của quý vị rất là nhiều. Và trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ, Đài Thi đem đến rất là nhiều điều hữu ích về thuế. Như Tuyền cũng hy vọng rằng qua chương trình này quý vị học hỏi được rất là nhiều điều và đem đến nhiều điều hữu ích cho quý vị. Mời quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM, bắt đầu từ 3 giờ đến khoảng 3 giờ 25 hoặc 30 quý vị nha. Như từ một lần nữa cảm ơn chị Đài Thi rất nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Mến chúc chị có một ngày thật nhiều niềm vui, cũng như là ngày mai đón một ngày lễ tạ ơn thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình chị Thi nha.
Cảm ơn Như Tuyền, và Thi cũng xin kính chúc quý vị một ngày lễ ấm cúng, an lành bên người thân.
Mến chào tạm biệt chị, hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào tuần tới. Mến chào chị.
Dạ vâng.